Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên đài VOA An Hải với đạo diễn Adele Free Phạm về bộ phim tài liệu có tên là Nail It, kể về nghề làm móng tay của người Việt tại Mỹ. Tiếp theo là tường trình của Hoàng Long về một nhà khoa học gốc Việt được trao giải thưởng cao quý. Kế đến là phóng sự của biên tập viên Việt Hùng về đài tưởng niệm Washington bên khu phố cổ King Street. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Phật ở đâu? Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên đài VOA An Hải với đạo diễn Adele Free Phạm về bộ phim tài liệu có tên Nail It.
Có bao nhiêu người trong gia đình anh làm nghề nail? Hiện có tới 36 người. Đó là đoạn đối thoại mở đầu trong phim tài liệu Nail It, một cuốn phim về ngành làm móng tay chân, thường gọi là làm nail, của cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ. Các nhà làm phim nói với VOA rằng Nail It đã truyền thêm sức sống và lòng khát khao về giấc mơ Mỹ truyền thống, mang thông điệp xuyên thế hệ từ những câu chuyện của 20 phụ nữ Việt tiên phong trong lịch sử ngành nail, từ năm 1975 đến cuộc sống đời thực đầy tình người, đậm chất nhân văn ngay bên trong tiệm làm nail. Đạo diễn Adele Free Phạm ở bang New York, một nhà làm phim tài liệu có cha là một người gốc Việt, lý giải với VOA vì sao cô muốn làm cuốn phim này.
Well, I'm half Vietnamese and I noticed, all the Asian nail salons I know of are Vietnamese and I always noticed that, but there was never any kind of media.
Tất cả các tiệm nail châu Á mà tôi biết đều là của người Việt và tôi nhận thấy chưa có phương tiện truyền thông nào đề cập hay phản ứng hiện tượng này. Điều đó khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu và đưa vào thể loại phim tài liệu. Và khi tôi bắt đầu tìm tòi thì càng có nhiều cung bậc thú vị được ghi nhận trong phim.
Câu chuyện tại làng Hy vọng, phim kể lại cuộc hội ngộ sau gần 4 thập kỷ của nữ diễn viên Mỹ Tiffy Hedren và 20 phụ nữ người Việt, phần đông là phu nhân các tướng lĩnh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Những người tiên phong đã gây dựng nên ngành làm nail mà cho tới nay có giá trị lên đến 8 tỷ đô la ở Hoa Kỳ, cô Adele nói.
Tiffy Hedren is an iconic American film actress and she happens to be doing philanthropy with Vietnamese refugees.
Nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Tiffy Hedren làm công tác thiện nguyện tại các trại tị nạn và gặp một nhóm 20 phụ nữ Việt Nam mới từ Việt Nam sang sau biến cố 30 tháng 4 1975. Bà tìm cách giúp họ bằng việc hướng dẫn họ nghề làm móng vào mỗi tuần và tư vấn cho họ cách kiếm tiền nơi đất khách quê người. Bà tổ chức khóa học làm móng, giúp họ có chứng chỉ hành nghề trước khi rời khỏi trại tị nạn. Và thế là các phụ nữ này có thể hái ra tiền, có cuộc sống đổi đời từ nghề làm nail.
Trong phim, bà Thuần Lê, một trong 20 phụ nữ gốc Việt tiên khởi ngành nail, nói về câu chuyện tại làng Hy vọng ở Bắc California năm 1975.
A group of women doesn't know what to do with themselves like me. So one day we look at her fingernail, we said, "Your nail looks so beautiful." So she said, "I have a job for you."
Tại trại tị nạn gọi là Hy vọng, nhóm chúng tôi không biết phải làm gì để kiếm sống. Rồi bà Tippy nói rằng, "Tôi có một công việc dành cho các chị."
Trang Nét Sát trích lời bà Hedren, diễn viên nổi tiếng qua phim The Bus, năm nay đã tuổi gần 90, nói khi nhắc đến nhóm 20 phụ nữ Việt.
Tôi yêu mến những người phụ nữ này, cho nên tôi ước muốn điều gì đó thật tốt đẹp sẽ đến với họ, vì họ đã mất trắng. Một số người trong số họ đã mất toàn bộ gia đình cũng như mọi thứ họ có ở Việt Nam, nhà cửa, công việc, bạn bè, mọi thứ đã mất hết. Họ thậm chí mất cả đất nước của mình.
Phim Nail It của Adele không chỉ dừng lại một cuộc hội ngộ của nhóm phụ nữ người Việt này với diễn viên người Mỹ, với những câu chuyện của bà Thuần Lê, Yến Nguyễn, Kim Dung, mà còn vô số những hình ảnh người thợ làm nail, chủ tiệm nail với công việc thường nhật tại nơi làm việc và cuộc sống gia đình. Hai ba thế hệ làm nail. Anh Kevin San Phạm, người đồng sản xuất bộ phim này và là một chủ tiệm nail ở bang California với bề dày hơn 30 năm trong nghề, chia sẻ với VOA.
Basically by accident, I had a child on the way, and I just recently been laid off as a technical engineer. And my in-laws was in the nail business, and so my mother-in-law recommended me to go and get my nail license.
Thật ra tôi đến với nghề này cũng rất tình cờ. Tôi là một kỹ sư nhưng bị cho nghỉ việc. Thế là gia đình bên vợ tôi kêu tôi đi học lấy bằng làm nail. Vậy là tôi bắt đầu. Nay đã theo nghề hơn 30 năm rồi. Tôi rất thích cuốn phim này. Không phải là vì tôi có mặt trong phim và là nhà đồng sản xuất, mà vì đó là cái nghiệp đã dẫn dắt cô mang các thành viên trong gia đình giúp có một thu nhập để con cái học hành, hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ. Cô Adele cho biết phim Nail It được thực hiện trong khoảng thời gian dài vì có nhiều câu chuyện đang xen, có nhiều nhân vật thuộc hai ba thế hệ làm nail khác nhau và chính anh Kevin là người có thâm niên trong nghề, quen biết nhiều người nên cô quyết định hợp tác với anh.
I teamed up with Kelvin is because everybody knows him because he's been in the industry for so long and has good relationships.
Ai cũng biết Kevin vì anh ấy ở trong nghề lâu lắm rồi và đặc biệt anh ấy có mối quan hệ tốt với mọi người. Câu chuyện về tình người và sinh tồn theo bản năng là lý do tôi làm phim này. Một cái tiệm nail thôi cũng đã kết nối nhiều nhóm lao động với nhau và tôi luôn tìm thấy ở họ rất nhiều điều thú vị.
Giấc mơ Mỹ xuyên văn hóa. Từ Los Angeles đến thành phố Bronx, bộ phim giới thiệu những con người đứng đằng sau nền kỹ nghệ bùng nổ và thỉnh thoảng cũng gây tranh cãi. Kỹ nghệ chăm sóc và làm đẹp móng tay chân đã mở ra một con đường mà cộng đồng Việt Nam theo đuổi để đạt đến giấc mơ Mỹ cùng với cuộc sống độc lập về tài chính, trang Wall Channel viết. Ngành kỹ nghệ này mang đến không gian rộng mở cho cộng đồng Việt Nam để người thợ có thể làm được điều mà họ muốn, giúp họ thụ hưởng hạnh phúc của cuộc sống tiện nghi dựa trên nền tảng xã hội, kinh tế phong phú, đa dạng. Các nhà làm phim cũng là những người gốc Việt, họ hiểu được cuộc sống của chính mình và vun đắp cho mối liên kết gần gũi với nền văn hóa đặc thù của dân tộc, Volciano nhận định. Ở một góc nhìn khác, nhà làm phim gốc Việt đã khai thác mối liên kết xuyên văn hóa và sắc tộc thông qua sự kết hợp nghề nail của bà Charlie Võ, một phụ nữ Việt, và bà Olivette Robinson, một phụ nữ gốc Phi, cùng mở tiệm Mantrap Nail and Hair ở thành phố Brewshaw, bang California vào năm 1981. Theo nhận định của giới bình luận, đây là một chi tiết làm thay đổi cái nhìn của nhiều người về nạn phân biệt chủng tộc. Nhà làm phim Adele Phạm nổi dưới VOA.
The nail salon connects so many different groups of people, and I always found that truly interesting. So I think that's why all of these amazing stories were revealed to me to document in this way.
Khám phá những cung bậc mà các nhóm người khác nhau cùng tương tác với nhau là một điều hết sức quan trọng. Và chính cái tiệm nail là một không gian như vậy. Tại đây tôi đã khai thác cảnh trò chuyện thân tình của các phụ nữ di dân gốc Á với các phụ nữ da màu và sắc dân khác.
Còn theo anh Kevin, điều quan trọng nhất bên trong tiệm nail là tình người, là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống của người Việt trong đời sống xã hội Mỹ đương đại.
Can you imagine 40 years in this business?
Sau hơn 40 năm, nữ cũng như nam, làm việc trong tiệm nail và trò chuyện với khách hàng, kết bạn với biết bao nhiêu người, thử hỏi sự ảnh hưởng của họ đến xã hội Mỹ lớn như thế nào. Khán giả cũng không quá bất ngờ khi anh Brian Vũ, một chủ tiệm nail ở bang Florida, trả lời phỏng vấn trong phim rằng có đến 36 người trong họ hàng nhà anh làm nghề nail và người anh bà con của anh từ Việt Nam sắp sang cũng sẽ gia nhập vào nghề này. Theo cô Adele Phạm, sức ảnh hưởng trong chặng đường này chính là giấc mơ Mỹ mà bao thế hệ di dân tìm đến đất nước Hoa Kỳ điều đã hoặc đang trải qua.
That American dream story, that American story, like is happening less and less frequently. So it's also just giving proper salutations and justice to what this generation of Vietnamese Americans went through.
Phim đã góp phần tái hiện giấc mơ Mỹ, dù rằng giấc mơ Mỹ đang ít nhiệm màu hơn và ít hiện hữu hơn trước. Có thể nói, phim đã phần nào phản ánh chân thật bối cảnh thế hệ di dân của người Việt thực hiện giấc mơ ấy tại ngay trong tiệm nail.
Nghiệp làm nail, tiếp xúc với hóa chất độc hại từ thuốc tẩy sơn móng tay và keo dán móng tay hàng ngày là điều mà các thợ làm nail lo ngại nhất. Nelis thực hiện hàng loạt các cuộc phỏng vấn mô tả mối lo lắng của người thợ và ý kiến tư vấn của ông Mai Võ, Chủ tịch Hiệp hội Nail Việt Mỹ, cũng là một người sinh trưởng trong gia đình có nghề làm nail, chuyên cung cấp thông tin với các chủ đề như giáo dục sức khỏe, cách sử dụng sản phẩm, cũng như đưa ra các kiến nghị với các nhà sản xuất hóa chất để tuân thủ các quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Anh Kevin nói, công tác giáo dục an toàn sức khỏe luôn cần được nâng cao trong công chúng để đảm bảo điều kiện làm việc cho các thợ nail. Ngoài ra, theo anh Kevin, cái nhìn khiếm nhã trong xã hội Mỹ đối với giới làm nail người Việt vẫn còn. Điều này được phim Nailed phản ánh rất tinh tế qua hình ảnh hài kịch và tranh biếm họa. Nhà bình luận Red Dawn Lidet có cùng nhận định, phim Nailed thông qua các bức tranh biếm họa đã lên án sự chế giễu các thợ làm nail Việt Nam. Có người còn xem các nghề chuyên đi cắt móng tay rửa chân người khác là nghề hạ bạc và chỉ chuyên dành cho giới nữ, anh Kevin nói. Thế nhưng trong phim Nailed, hình ảnh người thợ nam làm móng được lặp đi lặp lại một cách đầy dụng ý, phân công lao động theo quan niệm truyền thống ở Việt Nam không còn đúng ở xã hội Mỹ. Cô Adele nhận định rằng trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng còn không ít người có định kiến với nghề nail. Cô cho biết khi kêu gọi sự hỗ trợ để trình chiếu phim Nailed ở trường đại học San Diego gần đây, có một vài sinh viên gốc Việt không muốn tham gia vì họ không muốn dính tới nghề nail. Vì họ có học vị tiến sĩ, họ thuộc đẳng cấp khác, cô Adele nói. Phim Nailed dài 60 phút vừa ra mắt công chúng toàn quốc Hoa Kỳ trên kênh truyền hình PBS vào tuần trước và sẽ chiếu miễn phí trên mạng Internet cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2019.
Tiếp theo là tường trình của Hoàng Long về một nhà khoa học gốc Việt được trao giải thưởng cao quý. Mời quý thính giả theo dõi.
Một nhà khoa học gốc Việt được vinh danh với một giải thưởng cao quý dành cho công chức chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, đưa ông vào danh sách bao gồm những tên tuổi lớn như Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Tiến sĩ Phạm Đại Khánh, kỹ sư không gian cao cấp làm việc cho Không quân Hoa Kỳ, được trao giải thưởng Arthur S. Fleming năm 2018 của Đại học George Washington cho những thành tựu nghiên cứu của ông trong lĩnh vực khoa học cơ bản. Thông báo danh sách những người được trao giải thưởng cho biết ông là chuyên gia khoa học chủ chốt và nhà nghiên cứu độc lập về điều khiển vệ tinh, sự tự chủ về kiểm soát, những liên lạc được bảo đảm và nhận thức tình huống không gian. Ông là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết và vận hành liên quan tới nhận thức tình huống không gian và liên lạc quân sự, có ảnh hưởng đến các liên lạc vệ tinh quân sự. Thông báo nói thêm, lưu ý rằng ông nắm giữ 20 bằng sáng chế cho công tác của mình. Tiến sĩ Khánh chia sẻ với VOA rằng ông cảm thấy vui vì được vinh danh với giải thưởng này, nhưng cũng cảm thấy khiêm nhường vì giải thưởng nhắc ông nhớ về những người mà ông đã từng cộng tác và những người giúp đỡ ông.
Những cái đồng nghiệp, những cái giáo sư mà họ đã cùng mình giải quyết những cái vấn đề mà giúp mình đạt được những cái thành tích hoặc là đóng góp tích cực cho cơ quan của mình. Thì họ cũng thử thách mình cũng phải bước ra khỏi cái lãnh vực của mình mà mình biết rất nhiều, mình sẽ học hỏi hơn, mình sẽ vấp ngã nhiều hơn và họ giúp mình đứng lên.
Tiến sĩ Khánh, 48 tuổi, sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam, nơi cha mẹ ông phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và sau đó trở thành tù nhân phải học tập cải tạo từ năm 1975 đến năm 1984. Họ đến Mỹ theo diện HO, tức là Humanitarian Operation, vào đầu những năm 1990. Khi đó, ông đang là sinh viên năm thứ hai theo học ngành kỹ sư ở Sài Gòn và gần như không nói được tiếng Anh. Đặt chân tới Mỹ, ông học lại 3 năm trung học. Trong khoảng thời gian này, ông vừa đi học, vừa làm lao công và vào buổi tối. Ông theo học cao đẳng cộng đồng và lấy bằng 2 năm trong lĩnh vực công nghệ hệ thống điện tử. Cuối những năm 1990, ông tiếp tục lấy bằng cử nhân 4 năm và bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tại Đại học Nebraska. Năm 2004, ông nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tại Đại học Notre Dame. Cùng năm, ông vào làm việc cho tới nay tại Bộ phận Phương tiện Không gian thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở căn cứ không quân Kirtland, bang New Mexico. Tiến sĩ Khánh nói giải thưởng này có ý nghĩa quan trọng với ông ở chỗ. Nó ghi nhận sự đóng góp của người gốc Việt, sắc dân thiểu số tại Mỹ cho nền khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ và sự đóng góp đó hình thành từ những cơ hội mà ông có được trên đất Mỹ, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.
Mình phải giữ cửa nó mở to hơn chẳng hạn, để cho thế hệ sau này có những cái điểm chung như mình, như là giá trị văn hóa, giá trị gia đình khác với những văn hóa của Tây Phương. Như thế sẽ giúp họ phát triển với cái mức của họ tốt hơn.
Hội các nhà khoa học và kỹ sư gốc Á SASE năm ngoái vinh danh ông với giải thưởng lãnh đạo trong hạng mục kỹ sư nhà khoa học SASE của năm. Tiến sĩ Khánh cho biết kỹ năng lãnh đạo đó xuất phát từ một kinh nghiệm cá nhân mà ông muốn nhắn gửi tới những bạn trẻ người gốc Á đang tìm cách hội nhập một nền văn hóa mới.
Đạt được những thành tích tốt trong việc học tập không có nghĩa là mình thành công trong công việc. Do đó phải tập trung về vấn đề gọi là nói chuyện trước công chúng, chia sẻ những hiểu biết của mình, hoặc là những cái ý nghĩ của mình chưa chắc là đã đúng, nhưng mà cứ chia sẻ, không phải chờ những cái ý nghĩ của mình đã thật sự là đã trải nghiệm và phải đúng thì mới nói. Cứ chia sẻ tự nhiên thì nó sẽ giúp mình được hơn rất là nhiều.
Lễ trao giải thưởng Arthur S. Fleming năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2019 tại Đại học George Washington ở thủ đô Washington của Mỹ. Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của biên tập viên Việt Hùng, đài VOA, về đài tưởng niệm Washington bên khu phố cổ King Street.
Nằm cách trung tâm thủ đô Washington khoảng 15 phút lái xe, bên kia bờ dòng sông Potomac, địa giới hành chính tự nhiên giữa thủ đô nước Mỹ và tiểu bang Virginia, là khu đài tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington. Trung tâm của khu tưởng niệm đồ sộ này là bức tượng đồng toàn thân khắc họa sinh động chân dung của cố tổng thống Washington và những câu chuyện lịch sử liên quan đến ông được vẽ lại trên hai bên tường của gian sảnh chính.
Từ đài tưởng niệm Washington, du khách sẽ có một cái nhìn toàn cảnh đối với khu phố cổ King Street Old Town. Và sau khi tham quan đài tưởng niệm này, du khách sẽ có một buổi chiều khám phá khu phố cổ đặc biệt của thành phố Alexandria.
Từ con phố chính của khu phố cổ King Street, du khách có thể nhìn thấy khu đài tưởng niệm hiện lên sừng sững. Do việc khống chế chiều cao của những công trình xung quanh, nên khu đài tưởng niệm có chiều cao 101 mét này hiện vẫn là kiến trúc cao nhất khu vực phố cổ. Điều thú vị là từ đài tưởng niệm Washington, du khách có thể đi bộ tới King Street để khám phá cuộc sống của người dân nơi đây. Con phố hơn 200 năm tuổi với nhiều dấu tích về văn hóa sẽ khiến những ai yêu thích lịch sử và văn hóa bản địa mất nhiều thời gian để tìm hiểu. Còn đối với những người yêu nghệ thuật thì King Street cũng là một điểm đến hấp dẫn khi có một trung tâm triển lãm đặc biệt nằm ngay phía cuối con phố. Cô Alyssa Ross, trung tâm nghệ thuật Torpedo Alexandria cho biết:
Chúng tôi chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi năm, khu phố nghệ thuật này của chúng tôi đón khoảng 500.000 lượt khách tới tham quan. Nhưng thành thật mà nói là phần lớn khách tham quan đều đến từ thủ đô Washington DC, một số là người địa phương tại Virginia này và chỉ có một phần là khách du lịch quốc tế thôi.
Nằm phía bên trong khu đài tưởng niệm có một bảo tàng nhỏ giới thiệu với du khách những kỷ vật nguyên gốc từng được vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và gia đình ông sử dụng. Khu đài tưởng niệm Washington được bắt tay xây dựng từ năm 1932, nhưng phải mất đến gần 40 năm mới được hoàn thiện vào năm 1970. Do được thiết kế xây dựng sát bên khu phố cổ King Street, nên có thể nói khi tới với đài tưởng niệm Washington, du khách sẽ không chỉ được tìm hiểu về cuộc đời của vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, mà còn được cảm nhận cuộc sống của ông cũng như người dân nước Mỹ cách đây hơn 2 thế kỷ phía bên trong khu phố cổ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Phật ở đâu? Mời quý thính giả theo dõi.
Phật ở đâu? Phật tử Việt Nam đang chuẩn bị cho Phật đản, sinh nhật của Đức Phật. Năm nay, rằm tháng 4 rơi vào ngày 19 tháng 5 dương lịch và dịp Phật đản 2019 này sẽ là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Vesak, tức là đại lễ mang tính quốc tế của Phật giáo, kỷ niệm cùng lúc ba sự kiện Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhật Niết Bàn. Đang có rất nhiều lý do để người Việt, đặc biệt là Phật tử Việt Nam, nên tự hỏi Phật ở đâu? Cách đây 4 tuần, Facebooker Châu Thi Phan đưa lên Facebook của bà câu chuyện mà bà đặt tên là Ở đó, chùa đã được cầu chứng bởi giáo dân. Ngôi chùa ấy không có biển để người ta biết tên của tu viện, không có chánh điện, chỉ có 2 tăng nhân và 1 lũ trẻ từ 2 đến hơn 10 tuổi. Nếu không có 2 bóng áo vàng, hàng chục bóng áo lam, áo nâu sồng của những đứa trẻ thấp thoáng ở bên trong, không ai nghĩ đó là cửa Phật. Theo mô tả của bà Châu, thực ra ngôi chùa mà bà và bạn bè đến thăm chỉ là một căn nhà tình toàn, vách gạch mái tôn. Căn nhà ấy vừa đặt bàn thờ Phật, vừa là chỗ ăn ở của lũ trẻ. Trong khuôn viên cái gọi là chùa, có một căn nhà khác trong tình trạng xây dựng dở dang. Tường và bát nhang nằm rải rác chung quanh, chẳng khác gì bị bỏ hoang. Sở dĩ bà Châu và bạn bè bỏ thời gian công sức từ Sài Gòn đến Long Khánh băng qua thêm một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, dẫn vào chân núi Chứa Chan, khó đi đến mức người ngồi trên xe chỉ sợ xe lật. Tìm tới chùa vì qua Facebook, họ biết đó là nơi hai người đàn ông Thí Phát Quy Y đang nuôi lũ trẻ. Đứa thì bị vứt bỏ từ lúc mới chào đời, đứa thì vì cha mẹ không thể hoặc không muốn nuôi dưỡng do chúng thiểu năng.
12 đứa trẻ vốn dĩ bất hạnh ấy đã có một mái ấm, đang và sẽ còn lớn lên trong tình thương bằng mồ hôi của 2 tăng nhân. Cả 2 quần cuộc làm vườn, thu hoạch rau củ, trái cây, làm sữa đậu nành, bún xào chay, chả giò chay, vân vân, mang đi bán để mua sữa, mua quần áo và những nhu yếu phẩm tối cần thiết giúp lũ trẻ tồn tại. 2 tăng nhân kể với bà Châu, họ có chung thầy. 8 năm trước, cả 2 rời thầy cùng nhau đi tìm một nơi thanh tịnh làm nơi tu tập và chọn chỗ hiện nay, vốn là một cái cốc bị bỏ hoang và chủ cốc đồng ý bán chịu. Họ dựa vào mình, dựa vào nhau, không dựa vào bá tánh. Rồi hoàn cảnh đây đưa, họ tự nguyện làm chỗ dựa cho lũ trẻ. Do ái ngại trước cảnh chùa, một số Phật tử phát tâm muốn hỗ trợ cả 2 tăng nhân dựng một gian nhà riêng để thờ Phật. Nhưng chính quyền địa phương không cho vì cả 2 tăng nhân không phải là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Gian nhà bên cạnh dở dang là vì thế. Cả 2 tăng nhân giải thích họ không ghi danh làm thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì sẽ phải đóng nhiều thứ tiền. Hóa ra, ngay cả treo biển đề tên tự viện cũng phải đóng hàng trăm triệu. Chẳng lẽ không phải thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không phải là tu? Thôi, thì dành khoản tiền đó để nuôi lũ trẻ. Một trong 2 tăng nhân bảo với bà Châu, vài năm trước, do tường nước toát mà không có tiền, ông tâm sự trên Facebook, hy vọng có ai đó sẽ giúp cho ba bao xi măng. Thế rồi, một trong những người đọc nhắc rằng, Đức Phật bỏ cả ngai vàng, tòa thiện dưới gốc cây, chịu bao nhiêu mưa nắng để tu, giờ tại sao, chỉ vì bất tiện chút xíu mà đã đi xin. Lời nhắc nhở đó khiến ông giật mình, và kể từ đó, cả 2 tự làm, tự lo.
Có một tình tiết mà sau khi phát giác, bà Châu mạnh miệng kết luận ngôi chùa không ra chùa ấy đã được các giáo dân công giáo cầu chứng. Khi xuống bếp trò chuyện với những người mà bà cho là đến chùa làm công quả, giúp 2 tăng nhân nấu nướng cho lũ trẻ, họ làm bà sửng sốt khi khẳng định họ không phải là Phật tử. Họ là những giáo dân công giáo sống quanh chùa, cảm động trước cảnh 2 tu sĩ khác tôn giáo thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật rồi tất tả chạy chợ, bán những thứ tự làm vừa để nuôi thân vừa để nuôi lũ trẻ, khiến họ tự thấy cần súng vào phù một tay. Bà Châu gọi đó là những bằng chứng chùa đã được cầu chứng, thẩm định giá trị. Cuối câu chuyện vừa kể, bà Châu giải thích bà không nêu tên từ viện vì bà không muốn tâm sự của bà gây thêm khó khăn cho 2 tăng nhân. Nhưng câu chuyện mà một vài Facebooker khác từng kể trên mạng xã hội về ngôi chùa này đã trở thành lý do khiến 2 tăng nhân bị chính quyền địa phương gọi lên răn đe. Đừng lợi dụng lũ trẻ để kiếm tiền. Dẫu bà Châu không nêu, nhưng tìm trên Facebook vẫn có thể biết ngôi chùa trong câu chuyện bà Châu kể là Tịnh Thất Sơn Lâm, tọa lạc tại ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 2 tăng nhân trú trong tịnh thất là Đại Đức Thích Chơn Lâm và Tỳ Kheo Thích Nhuận Hiền. Tịnh thất Sơn Lâm chưa có biển, chưa có chánh điện. Tượng rồi bát nhang đang ngổn ngang giữa nắng mưa, nhưng có Phật không? ai dám bảo là không.
Cuối tuần này, đại diện Phật giáo của nhiều quốc gia sẽ đến Việt Nam tham dự đại lễ Vê Sắc. Ai cũng biết với Việt Nam, đại lễ Vê Sắc không chỉ là sự kiện của riêng Phật giáo. Đã rất nhiều lần chính quyền Việt Nam sử dụng đại lễ Vê Sắc như một bằng chứng chứng minh rằng Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo, nỗ lực không ngưng nghỉ để thăng tiến nhân quyền như đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Năm nay là lần thứ ba đại lễ Vê Sắc diễn ra tại Việt Nam. Từ lần đầu tiên 2008, đại lễ Vê Sắc được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình như một bằng chứng chứng minh sự ủng hộ vô điều kiện của chính quyền Việt Nam và Phật giáo. Lần thứ hai và lần này, đại lễ Vê Sắc đều diễn ra tại các đại tự cùng do công ty xây dựng Xuân Trường đầu tư. Chùa Bái Đính, nơi diễn ra đại lễ Vê Sắc lần thứ hai tại Việt Nam năm 2014, là một kiến trúc nằm trong khu du lịch tâm linh Tràng An. Cho đến giờ này, người ta chỉ biết chùa Bái Đính có 9 cái nhất không châu Á, thì cũng Đông Nam Á hoặc Việt Nam. Có xe lợi Phật được rước từ Ấn Độ về. Đại lễ Vê Sắc từng được tổ chức tại đó. Và cũng từ đó, khu du lịch tâm linh Tràng An trở thành một điểm hành hương, tham quan nổi tiếng, khách du lịch tăng theo mức hàng triệu mỗi năm. Người ta chưa biết tại sao công ty xây dựng Xuân Trường được giao hàng chục ngàn hecta công thổ, kể cả núi rừng sông suối. Người ta cũng chưa biết tại sao vốn đầu tư vào khu du lịch tâm linh Tràng An, đặc biệt là hạ tầng, tuy là công quỹ ít nhất cũng khoảng 3.000 tỷ, nhưng tổ chức khai thác thì là do công ty xây dựng Xuân Trường đảm nhận và hưởng 90% doanh thu.
Chẳng biết có phải đại lễ Vê Sắc hồi 2014 ở Việt Nam mở đường hay không mà công ty xây dựng Xuân Trường lại được giao chừng 4.000 hecta để xây dựng khu du lịch tâm linh Tam Chúc. Trong khu du lịch tâm linh Tam Chúc cũng có đại tự chùa Tam Chúc, và đây là nơi được chọn để tổ chức đại lễ Vê Sắc vào cuối tuần này. Công ty xây dựng Xuân Trường không giấu giếm tham vọng sẽ đầu tư xây dựng tổ hợp du lịch tâm linh chùa Hương diện tích 1.000 hecta. Nếu tham vọng này được chấp nhận, công ty xây dựng Xuân Trường sẽ là doanh nghiệp khai thác kế hoạch thực hiện tuyển du lịch tâm linh từ Hà Nội đến Ninh Bình đã được chính quyền Việt Nam phê duyệt, và hệ thống hạ tầng của tuyến du lịch tâm linh này hoàn toàn là vốn ngân sách. Phật có ở trong những đại tự cấu thành các khu du lịch tâm linh không? Rộng hơn, Phật có ở trong những đại tự do các tăng nhân đang nắm giữ đủ loại chức vụ cả chính trị như là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc, lẫn lãnh đạo tăng đoàn các cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang trụ trì hay không? Phật ở đâu khi những tăng nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức bán sao để giải hạn, bán vong để giải nghiệp? Phật ở đâu khi những tăng nhân này tu tập trong xa hoa, thậm chí đua nhau phô trương sang, giàu qua xe hơi, điện thoại, đồng hồ, vừa niệm Phật vừa chửi thề, rủa xả chúng sinh, vừa gõ mõ vừa đánh người, thậm chí đánh lẫn nhau như thời gian vừa qua? Theo Phật, có nên có những tăng nhân thay vì nhìn vào giáo pháp để tự vấn, tự điều chỉnh trên con đường tu tập thì lại thỉnh thị ý kiến của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam trong tất cả mọi chuyện và tìm mọi cách để gắn cho bằng được đạo pháp với chủ nghĩa xã hội hay không?
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.